Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng. Chúng ta đọc câu 11. Câu 11. Đoạn 8. The Epistle of St. Paul to the Roman Catholic Church, to the Romans. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Câu này là cốt lõi của điểm thứ hai trong đoạn 8, tức là thần khí ngự trị. Thần khí ngự trị. Và thần khí đó là thần khí gì? Chúng ta đọc lại nha. Thần khí của Đấng làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, tức là thần khí phục sinh. Thần khí phục sinh. Nếu thần khí phục sinh ở trong anh em, thì thần khí phục sinh sẽ làm cho anh cái xác chết dở của anh em được sống lại, được tác sinh. Ý thức thần khí đó là thần khí phục sinh, là Đức Chúa Thánh Thần. Bởi vì vậy khi mà anh chị em có thần khí ngự trị thì phải có thần khí phục sinh. Anh chị em đang, đã, đang và tiếp tục được phục sinh. Một điểm rất là quan trọng, đơn sơ, nhưng chúng ta đọc thoáng qua chúng ta không để ý. Rất là quan trọng. Thế thì thần khí phục sinh làm cái gì? Thần khí phục sinh làm gì các anh chị? Thần khí phục sinh làm gì? Làm cho mình sống lại. Sống lại và sống mãi. Đúng lý ra anh chị em đã có cái thần khí sống lại đó ở trong mình rồi. Thần khí sống lại làm cho anh chị em sống lại, thế thôi. Phục sinh là sống lại mà. Như đã hứa với anh chị em hôm thứ hai, tôi có nói về bí mật tuổi trẻ, trẻ mãi không già. Nhớ không? Bây giờ có ai muốn biết không? Còn muốn biết không? Thì bây giờ đơn sơ lắm, vì chúng ta đọc thần khí, chúng ta đọc lời Chúa trong thần khí phục sinh, thần khí sống lại, mà thần khí đó làm cho Chúa sống lại thì Chúa sống mãi và chắc chắn là trẻ mãi không già đâu. Bây giờ một lời đơn sơ thôi, tiếng Việt Nam khi mà chúng ta nói là già thì gì? Già thì đi đôi với chữ gì? Già thì yếu. Phải không? Có già yếu không? Đúng không? Già yếu phải không? Phải không? Có người nào già mà khỏe không? Có ai già khỏe không? Già nào mà già khỏe đâu? Chỉ cho tôi coi. Hả? Già nào mà già khỏe? Già, già còn gân hả? Gân mà gân giật gân hay gì đây? Không biết. Già thì yếu chứ không? Mà có già khỏe là chuyện lạ đó. Giống như là ông tiên tri Elia hay là thì ông Mô-xê rồi đó. Ông Mô-xê thì đến 80 tuổi, nhớ 80 tuổi Chúa mới cho ra làm việc. Lúc đó là mới gọi đi cứu dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. 80 tuổi á, già còn gân đó, già gân đó. Con cái có hết rồi, đâu ra đó rồi. Tiên tri Elia như vậy săn quần lên, chúng ta đã biết rồi, chạy đua với nai và chạy thắng nai nữa. Chạy nhanh hơn nay nữa. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ở trong các đấng này, không ai theo kịp đâu. Như thế thì anh chị em muốn khỏe thì anh chị em phải gì? Già thì yếu, mà muốn khỏe thì phải. Mà muốn trẻ thì phải. Khỏe. Dễ mà. Bây giờ làm sao khỏe đây? Muốn trẻ thì khỏe, muốn khỏe thì làm sao? Cái gì làm cho anh chị em khỏe? Tôi nói cách bình thường thôi, tự nhiên thôi. Anh chị em biết làm gì để được khỏe không? Trong cái cơ thể của mình đó, hàng ngày đó. Thần khí công. Bình thường thôi, sống bình thường, chưa nói là luyện tu luyện thần khí công. Bình thường thôi. Vậy có chắc không? Có mấy người tôi thấy ăn cơm đến đụng đến cơm nó sợ đường, bỏ cơm. Ăn phở lại cộng thêm thịt nữa, tái gì đó nữa đó, nạm gì đó, đủ thứ chuyện, bò đó. Thấy bò là cao máu lên, linh tăng sông. Không nhất thiết là ăn đủ, anh chị em không thiếu, ăn đâu đủ ăn mà. Muốn trẻ thì phải khỏe, muốn khỏe thì phải có điểm này mà Chúa Giê-xu nói, và đây là văn hóa của người Do Thái. Trước khi họ ăn cái gì, họ rửa tay. Nó đi vào nhà họ rửa chân, đi đâu họ cũng rửa. Muốn khỏe thì phải sạch sẽ thì mới khỏe mạnh, mới vui vẻ nữa con. Sạch sẽ, khỏe, mạnh khỏe rồi có vui vẻ nữa. Thằng nhỏ này sao, con ai mà sao mà nó muốn lên, nó giảng lên đây nè, cha cho mấy tuổi rồi. Bây giờ làm sao sạch thì sạch dễ dàng rồi. Anh chị em biết làm sao sạch rồi phải không? Anh chị em biết anh chị em yếu, anh chị em bệnh là bởi vì anh chị em không sạch sẽ. Bây giờ mình muốn khỏi bệnh hay là ít nhất là đỡ bệnh, phòng bệnh thì anh chị em phải. Mà muốn sạch sẽ thì phải. Gội rửa, tắm rửa liên tục thường xuyên, thế thôi. Dễ dàng mà, đâu có gì khó đâu. Anh chị em có thể tắm rửa bằng nước đó, nhưng mà cái nước đó nó chỉ sạch bên ngoài thôi. Cái điểm thứ nhất, anh chị em muốn được trẻ thì phải khỏe, thấy không? Muốn khỏe thì phải sạch sẽ, mà muốn sạch sẽ thì phải tắm rửa thường xuyên. Đó là thế giới tự nhiên, bình thường. Okay. Bây giờ tôi đảo lộn lại hay đi ngược lại đường đó, anh chị em biết người già là người như thế nào không? Người già là người như thế nào không? Không nhất thiết là cao niên đâu, tôi không nói cao niên. Người già tôi thấy có những người ở dưới 30, gần 30 á, mà tóc đã bạc phơ ra rồi. Có mà. Có không? Người già là người như thế nào, tôi không nói cao niên đâu. Lớn tuổi chưa chắc là già. Không nhất thiết là già là bởi vì tuổi cao đâu. Già là như thế này, già là người đầy ứ quá khứ. Anh cho em coi lại đi. Người già là người đầy quá khứ. Toàn là sống trong quá khứ mà. Nó mới có 21 tuổi thôi. Mà nó đầy ứ quá khứ. Nó già rồi, nó không muốn sống nữa. Nó viết một cái bức thư, tối hậu thư, thư gọi là tuyệt mạng đó, để ra ngoài cái phoát nó treo cổ. Mẹ với chị, tôi ở trong nhà mà tôi cảm thấy tôi vô dụng. Nhìn lại cả cuộc đời, đầy dẫy cả có quá khứ đau khổ đó. Đến tuổi 21 đúng lý là phải vươn lên, đầu cao mắt sáng, vui vẻ. Nhìn đến tương lai nhưng mà không có, chỉ có quá khứ thôi. Có thể 21 tuổi mà nó già rồi. Anh xem có đầy ứ quá khứ không? Khi mà nói chuyện ấy, toàn là hoài cổ và nói những chuyện xưa thôi. Không còn tương lai nữa. Đi vào trong nhà thương gặp các cụ, gặp những người Do Thái. Mà những người Do Thái không có tin, có nhiều phái Do Thái giáo, có nhiều cái giáo phái gọi là Sadduceo đó. Tức là không có tin có sự sống lại đó. Các cụ như vậy không có tương lai để nhìn tới nữa, bởi vì biết là không, chết là hết rồi, không có sự sống lại, không có đời sau. Do đó chỉ có nhìn về quá khứ và đầy ứ quá khứ. Đầy ứ quá khứ, cái nữa anh chị em có phải như thế không? Có lại đi. Mà quá khứ chúng ta nhìn lại thì vui nhiều hay là khổ nhiều? Nếu mà vui nhiều thì tôi thấy cái sổ khấn đức mạng vô giúp ở đây nó không có dày như thế này, mà càng ngày càng nhiều nữa. Thế anh chị em đã biết rồi, như thế anh chị em đã biết thế nào là già. Và bây giờ giải già, biết cách giải già không? Để mà được trẻ. Không, tôi mới viết ra một tập sách đơn sơ lắm, Piano Đường Thiên Nhiên. Học đọc trong vòng 15 phút là anh chị em đánh được đàn piano rồi. Thật, thật như vậy đó. Đọc xong thật 5-10 phút hay là 15 phút đó, anh chị em đọc xong anh chị em đánh được đàn piano. Trong đó tôi có nói là giải già, làm sao giải già. Không nhất thiết là tuổi cao là già đâu. Nếu mà anh chị em đầy ứ quá khứ thì anh chị em làm gì? Anh chị em phải giải tỏa đi quá khứ, để cho nó chồng chất ích lợi gì, tích lũy ích lợi gì. Không có phải là chúng ta thanh tẩy, chúng ta tắm rửa bên ngoài, mà chúng ta phải gội rửa bên trong. Bên trong cho sạch, như trong Thánh Kinh hôm nay tin mừng Chúa nói như vậy đó. Chúa nói rõ, bên trong nó đầy ứ, mà nó dơ bẩn là từ bên trong phát xuất ra. Anh chị em có thể là rửa cho sạch bên ngoài, nhưng bên trong nó dơ, nó hôi thối đó. Và Chúa có nói mồ mả tô vôi là bên trong. Bên trong hôi thối, phải tẩy rửa cái quá khứ nó chất chứa bên trong đó. Chúng ta đã học 5 cái luật của hiện hữu rồi. Lâm luật hiện hữu nhớ không? 5 luật hiện hữu là luật gì? Thứ nhất là đào thải, thứ hai là thanh tẩy mà. Và bây giờ chúng ta có một đấng thần linh, thần khí thánh, Ngài thanh tẩy chúng ta, bởi vì chúng ta chết, anh chị em biết cái người chết sạch hay là dơ? Hiển nhiên chứ. Thơm hay là hôi? Hiển nhiên chứ, biết chứ. Thì đấng đó đến, Ngài thanh sạch, Ngài thanh tẩy. Anh chị em biết phân biệt có những cái ơn của Đức Chúa Thánh Thần, cái ơn chữa lành và ơn phép lạ. Chúng ta hôm nay mừng Đức Mẹ Lộ Đức, phép lạ khác với lại chữa lành. Chúng tôi đã có lần nói với anh chị em ơn chữa lành khác với ơn phép lạ rồi, phải không? Phân biệt cho rõ. Ơn chữa lành đó là anh chị em có một cái bộ phận nào đó trong cơ thể của mình, nó đang đàng hoàng, lành lặn đó, rồi nó bị hư. Thế bây giờ ai đang bị ù tai nè? Ai đang bị ù tai giơ tay lên. Ai đang bị ù tai đây nè? Có ai bị ù tai nè? Anh bị ù tai phải không? Ok, mình đang bình thường ấy, mình bị hư cái chỗ đó, thì bây giờ chữa lành là Chúa sửa chữa lại cho nó trở lại bình thường thôi. Anh chị em đang bình thường, anh chị em cảm xúc, thì Chúa đổ ơn xuống, Chúa khử trừ cái cảm xúc đó, thì anh chị em trở lại bình thường. Còn ơn phép lạ đó, gọi là cái phép lạ đó, có nghĩa là từ hư vô mà thành có, phải do Chúa phán một lời thì mới có được phép lạ. Lời Chúa phán ra thì thành đó. Chúng ta phân biệt như vậy. Cái chết đó như vậy đó. Cái chết đó, thứ nhất đó là cái thân xác nó đã mục rửa rồi. Thì thần khí của Chúa, Đức Chúa Thánh Thần đến đó, thì phải có cái phép lạ. Từ không, bây giờ cái xác đó nó không có hồn. Chúa phán một lời thì cái hồn nó trở lại. Mà không đủ, chưa đủ đâu. Còn phải làm cho cái thân xác nó sống lại nữa. Tức là chữa lành, như là ông Lazaro á. Trong mồ Chúa phải gọi hồn Lazaro. Mà Chúa gọi đích danh Lazaro, anh chị em biết tại sao rồi không? Những người học Thánh Kinh biết tại sao mà Chúa gọi Lazaro trỗi dậy ra khỏi mồ, biết tại sao rồi phải không? Biết tại sao không? Không, Chúa gọi ra khỏi mồ tất cả cái nghĩa địa ra hết. Phải không? Chúa đứng trước nghĩa địa mà. Chúa phải nói đích thân á, chúng tôi là tất cả những người khác cũng ra theo. Nó là Lazaro thôi nhá. Lazaro. Thì hồn Lazaro nhập vào xác, xác đã bị 4 ngày rồi, thì phải có cái ơn chữa lành để khôi phục lại. Cái phép lạ xảy ra nó như vậy. Và anh chị em nhớ, đây á, là do thần khí thánh, lời Chúa phán ra, thần khí tác sinh, thần khí phục sinh nhập vào trong đó. Anh chị em đang có thần khí đó, nếu thực sự thần khí phục sinh đang cư ngụ trong anh chị em, cần phải thanh tẩy. Anh chị em cần phải thanh tẩy từ bên trong ra, và thanh tẩy thường xuyên liên tục. Mà muốn thanh tẩy như vậy thì anh chị em phải làm gì? Đâu có phải là chừng nào bệnh thì chạy lên đền thờ Chúa Thương Xót cầu nguyện, đặt tay xong về nhà hết bệnh, rồi vài ba tháng sau bệnh lại, rồi chạy lại nữa, rồi khấn Đức Mẹ, lên khấn Chúa, thấy kỳ này khó, chạy qua với Đức Mẹ hằng cứu giúp, khấn thêm lần nữa, rồi được đặt tay, rồi được hết, xong trở lại bình thường, sống đời dơ bẩn, vài tháng sau nữa trở lại nữa, thấy uổng giờ phí giờ, và thấy chúng ta không có tôn trọng Chúa chút nào. Đúng lý ra anh chị em phải đem Chúa Thánh Thần về để cho Ngài ở trong mình, Ngài cư ngụ trong mình, thần khí ngự và trị trong mình. Mình không là chủ mà Chúa là chủ của mình. Thì anh chị em sẽ thấy khi mà Ngài ở trong ta đó, thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, chúng ta sẽ được tác sinh, được tái sinh, được phục sinh, và đang sống trong đời phục sinh. Ngay bây giờ, làm sao mà già được? Bởi vì tất cả những nỗi buồn, anh chị em, hôm thứ hai chúng ta đã nói về nỗi buồn rồi phải không? Nỗi buồn, nỗi bực, tức buồn, bực, tức giận, không? Ghét, rồi hận, rồi thù, rồi cay đắng, phải không? Rồi bất hối, rồi bất dung thứ đó. Mà cái loạt đó, tôi bảo đảm anh chị em nhìn lại đi, nỗi buồn á, luôn luôn liên can đến quá khứ. Người buồn nhiều là người già, phải không? Trẻ mà cứ buồn sầu hoài thì nó già ra, có không? Cái người lúc nào cũng tươi vui hết có già hay không? Người vui là người khỏe. Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của xương tủy con, trong Thánh Kinh nói như vậy. Niềm vui là sức mạnh, Và anh chị em biết có một cái loại thần khí gọi là thần khí dũng lực, thần khí sức mạnh, thần khí đó cũng là thần khí đem lại niềm vui, thần khí đó là thần khí đến với Đức Trinh Nữ Maria và truyền tin nói rằng: hỡi đầy ân phúc, hãy vui lên, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Thần khí đó là thần khí dũng lực, tên là Gabriel. Chúng ta đã học rồi. Có ngài đó, anh chị em có sức mạnh, anh chị em có niềm vui, anh chị em khỏe, anh chị em trẻ ra. Anh chị em có thấy Đức Mẹ già bao giờ không? Đức Mẹ không có già. Đức Mẹ khóc đó, là Mẹ thương con đó, nhưng Mẹ không có già được. Bởi vì thần khí ở trong Đức Mẹ, thần khí Thiên Chúa ở trong Đức Mẹ. Đơn sơ. Chúng ta trở lại vấn đề đơn sơ lắm, cái thứ anh chị em đó là anh chị em muốn già là anh chị em phải tích trữ đầy ứ quá khứ. Muốn như vậy, muốn hết quá khứ đó, phải tẩy rửa đi. Không phải bằng cách tắm rửa, nhưng mà chúng ta phải tẩy rửa bằng cách đến tòa giải tội, đổ rác, xả ra, đến với Chúa thương xót, tòa thương xót, đổ ra hết, giữ làm chi? Tất cả những cái loại khí dơ bẩn hay là làm cho cơ thể, cho tâm hồn mình dơ bẩn như là dục khí hay là nộ khí hay là hải khí đó, những thứ đó anh chị em đầy ứ, anh chị em già, yếu và chết yểu, chắc chắn tôi thấy xảy ra rồi. Mới được tin nhỏ có 20 mấy tuổi thôi, thảm sầu, bởi vì không nhìn nhận là có Chúa, không biết Chúa. Vấn đề là chỗ này. Khi mà anh chị em ở trong thần khí phục sinh, thần khí tác sinh, thần khí tác tạo của Thiên Chúa đó, thì anh chị em sẽ được dạy như thế này. Cái phần này là chúng ta học phần thần khí học nha. Cái phần này thần khí học, và chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ ba đó, là làm sao để làm nghĩa tử. Thế nào là nghĩa tử? Chúng ta sẽ đối chiếu giữa ông Thánh Phaolô thư gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã với thư Galat, thư Galata đó. Cái phần này á, là anh chị em học về cái phần thần khí ngự trị. Và khi anh chị em học thần khí ngự trị thì anh chị em thấy có 3 loại thần khí. Ở từ 3 loại thần khí giúp cho chúng ta thấy rõ đó, ở từ cổ của mình lên đến đầu của mình. Và trên đầu của mình đó, cái loại thần khí đó là cái thần khí dạy chúng ta biết thờ phượng Chúa. Anh chị em biết Thiên Chúa dựng nên chúng ta trong những ngày qua đọc một loạt bài sáng thế hoặc là khởi nguyên đó. Chúng ta thấy Thiên Chúa dựng nên hôm nay là nhân loại, phải không? Đầu tiên là ánh sáng, Thiên Chúa phán một lời thì có ánh sáng đó. Thì Chúa dựng nên có ánh sáng, tức là đầu tiên là có Lus, là ánh sáng là Lucifer đó. Nhưng mà anh chị em biết Michael đó, Chúa dựng nên sau. Chúa phán một lời có ánh sáng nhưng mà biết tại sao có sau. Bởi vì khi mà Lucifer trong Thánh Kinh, tiên tri Isaiah nói rằng là Lucifer thấy mình sáng láng và nói rằng mình ngang hàng với Thiên Chúa, muốn tước đoạt ngài của Thiên Chúa, thì nó nói, nó tự nhủ trong lòng, ta sẽ lên trên đỉnh cao, lên ngai của Thiên Chúa, ta sẽ tước đoạt, ngồi trên đó đó. Thì chuyện gì xảy ra? Thì Thiên Chúa phán một lời, ai bằng Thiên Chúa? Và cái chữ ai bằng Thiên Chúa có nghĩa là Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, ai ngang hàng với Thiên Chúa. Có nghĩa là Thiên Chúa đã đối thoại hay là đối chất Lucifer rồi. Và cái lời Chúa đối chất Lucifer đó, khử trừ Lucifer, là Lucifer rơi xuống. Và tổng lãnh thiên thần Michael mới trục xuất Lucifer ra khỏi thiên đàng và đưa xuống ngục, đẩy xuống ngục. Anh chị em đọc lại, Thánh Giuđa tông đồ cũng vậy. Thánh Giuđa tông đồ chỉ có, không có chương nào, chỉ có 1 chương thôi à. Cũng vậy, chính tổng lãnh thiên thần Michael đối chất với Lucifer và nói rằng chính Thiên Chúa sẽ trừng phạt người. Tổng lãnh thiên thần Michael là sao? Khi mà anh chị em thấy ngài đó, thì anh chị em sẽ thấy là ngài rất là khiêm nhường. Cái sức mạnh của ngài á, là luôn luôn có đấng ở trên mình. Michael là như vậy, còn Satan á, Lucifer thì không bao giờ nhìn nhận có ai trên mình hết đó. Đây là cái lối nhìn của Satan, cái lối nhìn của Michael là luôn luôn có đấng trên tôi. Không phải là tôi, mà đấng trong tôi, đấng trên tôi á, sẽ bảo vệ tôi, sẽ chiến thắng, đó là sức mạnh. Michael là như vậy, và anh chị em ở trong thần khí thì chính tổng lãnh thiên thần Michael sẽ dạy cho anh chị em làm gì thì làm, luôn luôn là có đấng ở trên mình. Thì khi mà biết luôn luôn có đấng ở trên mình, anh chị em khó có thể nổi giận được, Khi mà chúng ta bắt đầu thấy nộ khí bốc lên đó, bắt đầu làm cho cái lòng mình đó nó dơ bẩn vì cơn giận hay là cơn tức hận thù đó. Thế anh chị em cúi đầu xuống như thứ hai chúng tôi nói rồi. Cúi đầu xuống chúng ta khơi khí chúng ta hà hơi ra. Bà nói lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Bảo đảm, và chúng tôi đã thách thức anh chị em. Khi mà anh chị em bắt đầu nổi giận lên và anh chị em cúi đầu xuống và anh chị em thở ra, làm sao anh chị em nổi tức được? Thật là đơn sơ. Đó là cách thức để anh chị em làm gì? Để thanh tẩy trong tâm hồn, tẩy đi cái nộ khí trong cơ thể của mình. Và chính cái nộ khí bây giờ làm gì? Nó bốc ra và nó thờ lạy Chúa. Phải bắt buộc, phải kiểm soát, phải chế ngự cái nộ khí đó để mà làm năng lực thờ phượng Thiên Chúa. Thật là đơn sơ. Điểm rất là quan trọng, điểm này rất quan trọng đến đây. Làm sao mà anh chị em có thể thấy được Chúa, anh chị em có thể vào trong thiên đàng ngay bây giờ, thiên đàng trong hiện tại, thiên đàng tại thế gian này, ở trong Chúa đó, làm sao được? Bởi vì chính trong lời Chúa, anh chị em đọc Thánh Vịnh, chúng ta sẽ thấy Thánh Vịnh 32 nói như thế này: ai được ở trên núi Chúa, ai được ở trong cung điện của Người? Thì câu trả lời á, Thánh Vương David trả lời, đó là kẻ tay sạch lòng thanh. Anh chị em sẽ không bao giờ thấy được Thiên Chúa nếu mà tay anh chị em không sạch lòng, anh chị em không thanh. Anh chị em không thể nào vào thiên đàng được, vào nước trời được nếu mà anh chị em mang tội hay là có tội. Cái đó là chắc chắn 100%. Không thể nào gặp được Chúa, không thể nào vào thiên đàng được nếu mà mình có tội. Mà tội làm cho hồn mình dơ bẩn, mà dơ bẩn thì làm cho mình già, yếu. Có thể bên ngoài người ta thấy khỏe đó, nhưng mà hồn mình nó yếu. Và Thánh Vương David định nghĩa như thế nào? Thánh Vương David định nghĩa thế nào là người tay sạch lòng thanh. Người tay sạch lòng thanh là người không mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối. Có nghĩa là người đó sống công chính mà sống ngay lành, ngay thẳng, ngay thật. Không thề gian thề dối. Mà không mê theo ngũ tượng là sao? Không đặt bất cứ một loài thọ tạo hay vật nào mà Chúa tạo dựng nên là trời, làm trời trên mình. Cho dẫu đó là tiền, quyền, chức vị hay là cái nét đẹp, vẻ đẹp hay sắc đẹp. Chỉ có Thiên Chúa không mê theo ngũ tượng là chỉ có đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đó là cái cách thức của Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e đó, Ngài dạy cho. Gặp Ngài là Ngài dạy cho, đầu tiên là cái sức mạnh của Ngài là đức khiêm nhường. Và khi mà Ngài tôn thờ Thiên Chúa và nói rằng có đấng tối cao đó, và Ngài trục xuất Lucifer, thì hiển nhiên lúc đó niềm vui tới, sức mạnh Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến. Và anh chị em đọc lại Thánh Kinh thì thấy Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e khi mà Ngài ra trận chiến đó, thì Ngài nói rằng có người bạn của tôi là Gabriel đó, tới giúp sức cho tôi, bồi sức thêm. Bây giờ anh chị em biết được bí quyết để mà trẻ, không nhất thiết cao niên lớn tuổi bắt buộc phải già. Mình vẫn trẻ được bởi vì mình không đầy ứ quá khứ. Muốn tẩy sạch hay là đào thải, thanh tẩy những sự đầy ứ để ấp trong đây đó, của quá khứ đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta xin Chúa Thánh Thần ngự trị. Nếu thần khí của Đấng đã làm cho Giê-xu Ki-tô sống lại từ cơ chết, thì thần khí phục sinh đó sẽ làm cho cái xác chết dở của anh chị em sống lại, tác sinh. Nếu thần khí thật sự cư ngụ trong anh chị em.
ra trong khó nghèo. Đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người.
Mở thánh thư tin mừng chúng ta tiếp tục đọc lại đoạn 8 câu 10 đến câu 13 chưa xong. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ không phải với xác thịt để mà sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ sống. Đây là thánh thư tin mừng, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã. Những người nào theo đạo Công giáo ở đây xin giơ tay lên. Ai là người Công giáo? Ai là người Công giáo? Có biết ông thánh Phaolô có gửi một cái lá thư cho người Công giáo không? Công giáo La Mã chứ không phải Công giáo Đông Phương đâu. Thư này phải học, học thuộc lòng, lặp đi lặp lại không bao giờ ngừng được. Ở đây có ai muốn chết không? Giơ tay lên. Ai muốn chết? Chưa hả? Muốn nhưng mà chưa muốn, chưa bây giờ. Còn yêu đời hả? Chị Mười còn yêu đời hả? Còn bao nhiêu năm nữa? Còn yêu đời. Ai muốn sống? Ai muốn sống khỏe mà sống trẻ? Giơ tay lên. Sống khỏe, sống trẻ mà sống mãi, trẻ mãi không già, trẻ đẹp khỏe. Muốn chết hả? Bác nói gì vậy? Bác muốn chết mà Chúa chưa gọi hả? Bạn muốn chết à? Coi chừng đó, tối nay đi đó. Chuẩn bị dọn mình chết lành nhé. Nhờ cha Đào đến sức dầu. Cha nào cũng được ha. Dọn mình đi, không biết lúc nào, giờ nào, chỗ nào. Có thể là bước ra một cơn gió thoáng, thoảng qua là tiêu đó. Chúng ta đã học bí quyết là mấu chốt làm sao mà mình già rồi, phải không? Tuổi cao, cao niên không bắt buộc nhất thiết phải già. Nhưng mà tuổi trẻ Tôi thấy những người dưới 30 mà hay là dưới 40 nữa, tóc đã lắm tấm hoa râm. Lắm tấm hoa râm. Thấy ai không? Có hai đấng trẻ của chúng ta, thầy quản lý và cha Phúc. Tóc bạc dữ quá hả? Thấy tóc bạc dữ quá, chắc là trừ máu nó như vậy đó. Máu xấu không? Máu đó mũi nó chê đó. Sao vậy? Hả? Lo nhiều phải không? Lo lắng nhiều. Trẻ thì sao lo lắng nhiều? Chúng ta biết tại sao già không? Già là gì vậy? Nhớ không? Hôm thứ tư nói rồi, già là sao? Tại sao mình già? Già là gì? Con người già là con người như thế nào? Trả lời cho tôi 4 chữ thôi. Học bài rồi mà quên mất tiêu bao nhiêu. Trả lại hết cho thầy. Già là người đầy ứ quá khứ. Người già là người đầy ứ quá khứ. Làm sao anh chị em biết anh chị em đầy ứ quá khứ? Bước vào trong nhà thờ này, hôm nay tôi nói chuyện với Tổng lãnh Thiên Thần Uriel Uri Halochim. Ngài nói cho tôi về bật mí cho cái bí mật làm sao biết được tương lai. Hay lắm. Nhìn vào thần khí đó của mỗi người biết được tương lai nó sẽ đi như thế nào. Ngài nói lạ lắm, bởi vì sáng nay tôi làm lễ, cơ đánh lễ cái Ngài nói như thế này nè. Biết được tương lai mấu chốt. Trong người xưa người ta có cái câu dạy cho mỗi một con người phải tu thân, phải không? Rồi gì đó, tề gia, rồi gì nữa, trị quốc bình thiên hạ. Thì người ta quên những cái phần trước nữa, có cái phần là cách vật trí tri, phải không? Rồi gì đó, thành ý, rồi gì nữa. Trước khi tu thân đó phải biết cách vật, có trí tri, có thành ý, rồi có chân tâm. Trong đó có một cái cách để tu mà chúng ta có cái ưng trí tri đó. Trong thánh kinh mà ông Thánh Phaolô nó cái ưng trí tri, biết được lòng người và biết được tương lai nữa. Tổng lãnh Thiên Thần Uri Elkin lạ lắm. Bữa nào nói chuyện với anh chị em về ngài, về Tổng lãnh Thiên Thần Michael Urien và Gabriel ha. Michael Elohim, Uri Elohim và Gabriel Elohim, 3 loại thần khí vui mừng dũng lực, thần khí phụng thờ hay là thờ phượng và khiêm nhường, và thần khí sáng soi. Thần khí đó là thần khí chân lý đó, nói cho rõ. Làm sao anh chị em biết anh chị em già? Làm sao anh chị em biết anh chị em đầy ứ quá khứ? Những người bước vào trong nhà thờ này hay là đền thờ Chúa Thương Xót đây đó, đa số tôi không thấy ai, đa số là mang nhiều nỗi ưu phiền. Không phải tất cả đâu, ưu phiền. Chuyện đó là hiển nhiên rồi, tại vì nhìn biết rồi. Nếu mà không ưu phiền thì không đến nhà dòng này. Cha già bảo cái nó là tị nạn của kẻ tội lỗi mà. Và những người bao nhiêu tội lỗi, người có đạo không có đạo, đến đây hết. Làm sao anh chị em biết anh chị em để ứ quá khứ? Coi lòng mình có ưu phiền không? Khi mà buồn đó, buồn là gì nhớ không? Buồn là gì? Buồn á là nộ khí đó nha. Nộ khí là buồn đó. Khi mà mình buồn mà không nói là mình bực đâu, không nói mình giận đâu. Nhưng mà nó là hạt giống của buồn đến bực, tức, giận, ghét, hận, thù, cay đắng. Cái đắng thì bất hối và bất dùng thứ. Và cái người mà bốc nộ khí lên thì người đó kiêu ngạo. Người đó là đầy ô uế trong lòng của mình. Người đó đầy ứ quá khứ. Có người nào buồn sầu ủ rũ mà không đầy ứ quá khứ không? Luôn luôn sống trong quá khứ hay không? Anh chị em buồn là anh chị em sống trong quá khứ. Có phải không? Đầy ứ quá khứ cho nên cứ già. Không? Còn nít, tôi thấy có mấy đứa nít ngồi đây nè, sao nó cứ ưu phiền ủ rũ,
héo tàn héo úa như thế này, nó lòng nó buồn, chưa đầy 30 tuổi mà nó sầu rồi, đẩy ứ quá khứ sầu riêng hả anh? Anh muốn sầu riêng đó. Già đó không nhất thiết cao niên, bắt buộc nhất thiết phải già, đẩy ứ quá khứ, bây giờ phải giải già. Muốn biết cách giải già thì đọc sách sắp sửa ra rồi, Đường Thiên Nhiên Piano, học trong vòng một tiếng là đánh đàn được. Tôi hứa mấy năm rồi, bây giờ sắp sửa ra rồi, sắp sửa có rồi cho anh chị em. Giải già như thế nào? Một cái nguồn khác để cho anh chị em già đó là anh chị em có mang đầy ứ quá khứ, tức là nỗi sợ hãi, là hãi khí. Hãi khí luôn luôn cái dục khí á, tức là những cái ước muốn hay là dục vọng của anh chị em á, là nó trong hiện tại. Đói á luôn luôn là trong hiện tại, khát là trong hiện tại, đau á là trong hiện tại, anh chị em lạnh á trong hiện tại, nóng trong hiện tại, nhưng mà buồn á, bực á, là bởi vì chúng ta sống trong quá khứ, đầy ứ quá khứ. Anh chị em coi hại khí tức là những cái cơn giận, không phải cơn giận nhưng mà cơn sợ của mình, nỗi sợ hoang mang bối rối đó, những người không định hướng được cuộc đời của mình đó, có nghĩa là bị cô đọng lại. Cũng vậy, làm cho lòng của mình hóa ra ô uế dơ bẩn. Và lời Chúa hôm nay đây, chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay nói rõ, anh chị em không thể nào vào được nước trời. Không thể nào vào được nước trời có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ giải thích điều đó. Nếu mà anh chị em đầy ứ quá khứ, đầy ứ sự ô uế trong cuộc đời của mình, tức là anh chị em đầy tội. Không có một ai vào được nước trời nếu mình mang đầy tội. Có một tội cũng không vào được nước trời đâu. Đừng coi thường nói là tôi tin tưởng, tin cậy vào lòng Chúa thương xót. Không phải đâu, phải sạch tội. Phải sạch tội mới được. Tại làm sao? Bởi vì như thế này. Đọc lại câu 13. Nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em giết chết việc vàng thân xác, anh em sẽ sống. Nè. Đây. Câu 11. Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em, và thần khí thánh của Thiên Chúa sẽ không cư ngụ trong anh chị em. Nếu mà anh chị em ô uế, không phải trong cơ thể thôi, mà trong tâm, trong trí, trong ước muốn, trong ý nghĩ, phải sạch. Đây không phải là cảnh cáo hay là cảnh giác đâu, đây là thực tại. Anh chị em nhận hay không nhận đó là tùy mỗi người, mỗi cá nhân. Đây không phải là tin sầu cho anh chị em để anh chị em sợ đâu, nói ra đó là cái thêm cái hải khí nó bốc lên không, hay là nó hạ xuống, không phải đâu. Nói để chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì. Câu hỏi là thần khí thánh hay là thần khí phục sinh của Chúa Giêsu Kitô có cư ngụ trong tôi hay không? Ai lần đầu tiên đến nhà dòng này xin giơ tay lên, lần đầu tiên giơ tay. Lần đầu tiên đến đây. Chưa biết thần khí là gì nữa. Phải người Công giáo không? Các anh chị từ đâu vậy? Phải người Công giáo không? Công giáo có biết thần khí là gì không? Có nghe chữ thần khí bao giờ chưa? Nghe rồi hả? Thần khí là gì vậy? Được Chúa Thánh Thần hả? Chúa Thánh Thần. Có gặp Ngài bao giờ chưa? Cười. Nói thần khí biết á, biết trong trí đó, nhưng mà chưa nghiệm trong tâm, trong hồn của mình. Làm sao mà Chúa ngự trong mình được, cư ngụ trong mình được? Đó là cái vấn đề chúng ta phải tự vấn lương tâm của mình. Bây giờ anh chị em muốn biết làm sao để giải hóa đi quá khứ, tức là những cái gì đang đầy ứ trong lòng của mình. Anh chị em có thể nhìn, anh chị em thấy được, nhìn và thấy được như thế này. Hai bên, hồi sáng nay chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi dâng thánh lễ thì thấy rõ đó, Chúa dựng nên cái linh hồn của người đàn bà khác, linh hồn của người đàn ông khác, khác lắm. Giống như là hai loài, nhưng mà là loài người, nhân loại, nhưng mà khác khủng khiếp. Và vì vậy đó, cái tội mà tội thấu trời cao đòi nợ máu đó, cái tội, một trong những cái tội, là một trong sáu cái tội thấu trời cao đòi nợ máu đó, có cái tội phá thai là một nha. Giết người phá thai, nhất là phá thai đó. Cái thứ hai đó, cái tội đó là cái tội đồng phái luyến ái đó. Tội đó là Thiên Chúa trừng phạt khủng khiếp Sodoma, Gomorrah, trong lục đài hồng thủy, vì cái tội đồng phái luyến ái đó khủng khiếp. Cái tội đó, bởi vì rõ rệt đó là như thế này: Chúa dựng nên linh hồn của người đàn bà và linh hồn của người đàn ông khác nhau. Là người đàn bà có một cái nhu cầu là phải được người thương, có nhu cầu phải được người thương. Nó không phải là gì xấu đâu, nhưng mà nó tự nhiên tự động. Còn người đàn ông thì phải được ngưỡng mộ. Tại sao người đàn bà không ngưỡng mộ mình? Có bao giờ các bà, những người bà vợ đó, hiền thê ngưỡng mộ các ông về nhà, nó ngưỡng mộ? Chứ có lẽ trừ trường hợp ở đây có hai ba người, hai ba vợ chồng. Người đàn bà cần được, phải được người thương, người đàn ông phải được ngưỡng mộ. Nó là gì? Nó là dục khí đó, đòi buộc, đòi được phải đầy ấp trong mình, đầy ứ trong mình. Mà nếu mà không được đó, mình muốn mà mình không được thì nhớ không, hôm thứ tư là nộ khí nổi lên. Tôi muốn mà tôi không được, tôi muốn đạt cho bằng được đó, mà không được thì nó thành nộ khí. Cái dục á, dục khí biến thành nộ khí. Còn mà tôi bị mà tôi không muốn, người ta tới, người ta tấn công mình, người ta đánh mình, thì hại khí, phải không? Đã học rồi mà. Theo những người đến đây lần đầu tiên thấy chới với nhá, vì chúng ta đã học hết 2 năm rồi. Đây chúng tôi chỉ lặp lại những gì đã học vài tuần trước. Thì vì vậy đó, anh chị em chúng ta ý thức cái dục khí của mình. Dục khí luôn luôn ở chính giữa. Dục khí luôn luôn ở chính giữa, tức là nó ở trong hiện tại. Muốn tẩy rửa quá khứ hay là loại trừ những cái gì chúng ta đang lo sợ về tương lai, lo âu hay là hoang mang về tương lai đó, bất định hay là không có định được hướng của mình đó, thì chúng ta trở về với hiện tại, trở về với hơi thở của mình. Rồi, không phải là hơi thở đủ đâu, phải cầu. Và chúng tôi đã có hướng dẫn cho anh chị một cách cụ thể, chúng ta gọi là thần khí học, chúng ta đưa vào trong thần khí đạo, tức là học về Đức Chúa Thánh Thần và nhiều loại thần khí khác nhau. Rồi chúng ta đi vào cái đạo của Đức Chúa Thánh Thần, tức là đạo Chúa phục sinh đó, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, để mà mình thờ phượng Thiên Chúa hằng sống, là thần khí công, công việc thờ phượng Chúa. Và chúng tôi đã có nói với anh chị em, có nhiều người nghe thoáng qua lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, không có áp dụng. Coi trong lòng anh chị em đang buồn, đang bực hay đang lo, đang sợ cái gì, anh chị em áp dụng và anh chị em sẽ giải hóa được, anh chị em sẽ thanh tẩy được lòng mình khỏi sự đầy ứ quá khứ, những sự ô uế đó. Ví dụ như bây giờ mình biết mình, nhất là những người đàn ông muốn được người ta ngưỡng mộ mình, nhất là các bà, các con mình ngưỡng mộ mình á, mà không ngưỡng mộ đó thì làm sao? Nộ khí nổi lên. Có không? Thì làm sao? Khi mà nộ khí nổi lên thì mà làm gì? Bề nhà các bà cứ lải nhải nói hoài, nói mãi, biết cái lỗ tai. Nói một lần thôi đủ rồi, lần thứ hai, lần thứ ba là quả tam ba bận ha, là thế nào cũng xuất chiêu đó. Dĩa bay hả? Tôi thấy anh bay ra khỏi nhà anh chứ dĩa bay đâu. Anh chạy bác cổ lên, bay chân lên cổ mà chạy. Thay vì vậy thì làm gì? Chúng ta có cái tư thế gọi là cái tác động, động tác luyện thần, đó là cúi đầu xuống và hơi khí thở lại. Bảo đảm với anh chị em sẽ không thể nào buồn, bực, tức, giận, hận, thù, ghét, đắng cay, bất hối, bất dung thứ. Nếu mà anh chị em cúi xuống, mà cúi xuống không được nữa, thì anh chị em cứ mường tượng là hình dung ra, nhớ cái lúc mà mình bước vào trong nhà thờ đó, anh chị em quỳ xuống, anh chị em bái, anh chị em cúi rạp đầu xuống á, anh chị em nói là lạy Chúa, con thờ lạy Chúa đó, bảo đảm anh chị em giải hóa được ngay nộ khí. Cái người đang chửi mình tức lắm, anh chị em quỳ xuống, anh chị em nói lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Thử đi, áp dụng đi, các bà thử với các ông đi. Rõ chưa? Thành công không? Đừng có tưởng đây là những điều tôi suy ra đâu, đây là trong Thánh Kinh nha. Trong Thánh Kinh, bởi vì gọi là Thánh Thư Tin Mừng. Thánh Thư Tin Mừng giải thích cho chúng ta thấy, và mình nhìn Thánh Kinh không phải trong cái giới trí thức nữa, trong cái thế giới trí thức, cái lĩnh vực trí thức nữa, mà trong thần khí thánh. Thì anh chị em nhớ có cái vụ đó, người ta bắt được một người đàn bà, có lẽ người ta gài bẫy đó, gài bả đó, để bà phạm tội ngoại tình, rồi bắt quả tang, nhớ không? Họ lôi đầu bả ra, không biết cái ông kia ông đi đâu rồi, nhưng mà theo luật Do Thái, ông đó cũng phải bị ném đá nữa. Nhưng mà họ để ông đi đâu á, ông tẩu thoát, lôi đầu bả ra, đưa đến ngay chỗ giữa cái chợ đó, đang lúc Chúa Giêsu đang giảng. Và hỏi, họ thách thức Chúa. Người đàn bà này theo luật Mô-sê phạm tội ngoại tình, bắt quả tang đó thì phải ném đá chết. Thưa thầy nhân lành, thầy dạy làm sao? Chúa đang đứng giảng, anh chị em nhớ Chúa làm gì không? Chúa ngồi xuống, Chúa viết. Nếu mà Chúa đứng thì nó cứ chửi, nó đối chất, nó cứ chửi, chửi vào mặt, hồi nổ khí nó nổi lên đó chứ. Chú ngồi xuống, chú biết, ngồi gần đàn bà đó. Nó cầm đá lên, nó chọi vào, nó ném vào mặt Chúa đó chứ. Xử tử bà là xử tử Chúa luôn. Chú ngồi xuống, chú nói là sao? Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Mà Chúa ngước lên á, khi mà ngồi xuống á, hà hơi ra và nói con thờ lạy Chúa đó. Người đàn bà cũng quỳ xuống á, con thờ lạy Chúa, con biết rồi. Con sắp chết rồi, con phải chết rồi. Thì chuyện gì xảy ra? Hà hơi ra rồi ngài hớp hơi vào, con tin cậy Chúa. Rồi ngài nhìn lên, ngài hà hơi ra, ngài nói lạy Chúa, con yêu mến Chúa hả? Thì ngài hỏi người nào vô tội ném đá trước. Thế thôi, ngài thinh lặng cúi xuống tiếp tục biết. Cái tư thế đó là tư thế thờ phượng đó chứ. Giải hóa hết tất cả, người nào cũng sùng nổi giận, mà họ sắp sửa họ giết Chúa chứ không phải là giết người đàn bà đó đâu. Và anh chị em thấy cái tư thế đó, cái tư thế luyện thần đó, này là động tác luyện thần đó đó, giải hóa được cơn giận. Thử đi, vào trong công sở gặp ông chủ bà chủ nào đang nổi giận đó, thử đi quỳ xuống lạy Chúa, còn thờ lạy Chúa. Này nó điên rồi, hôm nay nó điên rồi hả? Đuổi không? Chưa chắc đâu, người ta sẽ thắc mắc, người ta đặt vấn đề đấy chứ. Ta đặt vấn đề làm gì vậy? Tôi đang cầu nguyện cho ông bà. Thử coi. Hay là bây giờ mấy người đang có cái tiệm tùng gì đó mà một người nào đến đòi nợ mình á, cúi xuống thử đi. Chắc là thỉnh mời thì không chịu làm đâu, nhưng mà thách thức anh chị em làm, nó bảo đảm anh chị em giải hóa được nhiều. Thử đi, coi như thế nào. Không á thì mình sẽ nổi giận thôi. Nổi giận là thế nào cũng đổ máu. Cách đó là cách thứ nhất để giải hóa nộ khí. Còn thứ hai, chúng ta sẽ thấy hải khí là đoạn kế tiếp đây nhé. Nhớ là thần khí của Chúa Giêsu Kitô là thần khí phục sinh. Và thần khí đó ở trong mình. Đúng lý là Ngài đang ở trong mình. Có nghĩa là anh chị em đang được sự sống đời đời. Đã được khi mình được rửa tội đó, phép thánh tẩy. Chúng ta đang được cái thần khí này. Có những người đi tìm đủ thứ loại thuốc. Có người nói với tôi đang lập một cái công ty để mà bào chế hay là cho trồng gì đó, linh chi gì đó, nắm linh chi ngàn năm gì tôi không biết. Không biết. Nhưng mà trong khi đó chính mình có thần khí phục sinh rồi. Sự sống đời đời không phải là trong thức ăn, trong nước uống, nhưng mà trong thần khí phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nó không phải là vật đặc, không phải là vật lỏng, nhưng mà đó là Chúa Thánh Thần ở trong mình. tại trong mình đó. Khi anh chị em hạ hơi ra, khơi khí hết đó, và chúng ta hớp hơi vào, lạy Chúa, con thờ lời Chúa, lạy Chúa, con tin cậy Chúa. Kính thưa anh chị em sẽ thấy Chúa đến không thể tưởng tượng được. Giải hóa hết chính mình bình an, làm cho người khác được bình an, làm cho cả cái bầu khí chung quanh mình cũng bình an. Có nghĩa là cái môi sinh đó, mình tẩy uế môi sinh, thay vì ô nhiễm môi sinh. Có những người mở miệng ra là chỉ có phóng uế cho môi sinh của mình. Anh chị em có thể trong cái ánh mắt, hay là trong cái lời nói, trong cái thái độ của mình, mình tẩy uế môi sinh mà mình còn làm cho sạch nữa, thanh tẩy môi sinh của mình. Chỉ có ba cách thôi, có ba cái tư thế là ba động tác luyện thần. Rất tiếc không có nhiều người chịu đi học thần khí công. Ta biết rồi, ngày nào cũng có. Không thì tìm một ngày, ít nhất một tuần có một ngày đó. Phần kế tiếp á, đặc biệt lắm. Phần kế tiếp rất là đặc biệt. Cái phần kế tiếp là không phải thần khí ngự trị mà thôi, ngự trị mà còn thấm nhuần, thấm nhập vào trong máu tim của chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Thần khí nghĩa tử, thần khí này á, là cái thần khí sẽ làm gì cho anh chị em? Sẽ xua trừ sợ hãi, hay là cái hải khí đó. Anh chị em sẽ không sợ khi mà anh chị em xác quyết, xác tín được rằng Chúa là Cha, thốt lên từ trong tâm khảm của mình lời A-ba, lạy Cha. Tiền định làm nghĩa tử, được làm con nuôi đó của Thiên Chúa. Tiền định làm nghĩa tử, cái đoạn kế tiếp rất là sâu. Và cái đoạn này là cái bí quyết mà lần trước chúng tôi có đặt vấn đề cho anh chị em. Anh chị em chọn lựa một trong hai. Một là mình có 1 triệu đô la trong ngân hàng, trong chương mục của mình. Hai đó là mình cần cái gì là có cái đó. Lúc nào là có lúc nấy. Mà có khi là có trước nữa, mà có dư thừa nữa. Đây nè, cái người nào hiểu được thần khí nghĩa tử đó thì sẽ không có lo sợ. Mình chưa cầu thì Chúa đã cung cấp cho rồi. Đó là cái phần thứ 3 trong đoạn 8 nha. Nhớ đoạn 8, thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Công giáo La Mã là cốt lõi, là con tim, là cung thánh của Thánh thư Tin Mừng. Đến cái phần thứ 3 đó chúng ta sẽ học theo sau. Rồi bây giờ anh chị em ở đây có người nào đã được ơn lành của Chúa trong những ngày tháng qua hay không? Đến đây và được thọ ơn của Chúa đó. Chị được. Nhưng mà phải tôn vinh Chúa nha, đừng có cao rao mình. Tôn vinh Chúa. Mình phải nói về Chúa, được ơn Chúa để có thể chia sẻ cảm nghiệm hồng ân cho bà con. Rồi, cho tôi mượn cái microphone đó để củng cố và gia tăng đức tin cho bà con. Rồi, mời chị. Chúa làm gì cho chị? Chị giới thiệu quý danh.
Con tên là
Rồi.
Con tên là Lê Thị Tuyết Nhung.
Ủa sắm phiêu.
Rồi, được rồi.
Con tên là Lê Thị Tuyết Nhung.
Thành phố nào?
Con ở Gàn Rô.
Gàn Rô.
Dạ. Những ngày khoảng 2-3 tuần nay thì Chúa làm cho con nhiều việc lạ lắm. Con có cái răng mà trồng lâu rồi đó, nó bị giống như là bây giờ nó bị làm độc á. Xong rồi con đi bác sĩ nói là phải nhờ khoan rồi lấy máu đi kia tùm lum hết, mà đòi tới 400 lần. Thì con nói nhiều quá con không có tiền, thôi không làm nữa, cái dạng cầu Chúa. Thì hôm đó cho con làm á, thì con cầu Chúa xong tự nhiên á là con khóc òa lên. Con khóc òa lên, khóc quá chứ
không. Chúa mà chị khóc òa.
Vậy con có con cái bàn chỗ con làm thì có bàn thờ Chúa, mỗi ngày con phải đọc kinh 3 giờ. Xong rồi con khóc quá trời khóc luôn. Cái con nói chứ trời má khóc giống như người ta gia đình của người chết vậy đó, má khóc dữ lắm. Xong rồi khóc xong rồi tự nhiên cái người nó khỏe rồi khỏe, xong cái tự nhiên cái răng hết đau và tự nhiên giờ hết làm độc luôn. Rồi cái tay của con á tự nhiên nó nhức, mà nhức kỹ lạ lắm, là nhức trong xương á. Cái con đòi xe con đọc kinh chút xíu cái là tự nhiên cứ hết luôn, hãy xin cái về được cái nấy. Dạ. Mỗi lần hễ mà con có cái chuyện gì á, ô lo con xin, còn cầu xin rồi Chúa về nhà con nữa. Đánh nhà con té con 2-3 lần luôn.
Chúa về nhà chị.
Dạ.
Đánh chị té.
Dạ.
2-3 lần.
Dạ. Có lần con gọi cha con nói con sợ quá đó. À. Lần đầu tiên con sợ quá đó, mà lần sau thì
Chúa đánh chị té trong nhà chị.
Dạ, con ngay cái chỗ con thờ á. Thì có con
cũng nói cũng xảy ra thường lắm.
Dạ, thì con sợ quá, mới đầu thì con sợ, nó chết cha rồi không biết lỡ có nằm hoài không biết ai ai.
Đây có một cha. Mấy người cứ gặp cha chết cha. Chết cha là ai giảng cho bà. Dạ. Cũng tệ, cũng được, bởi vì trong kia cũng nhiều cha lắm. Không biết cha nào chết trước đây.
Dạ. Dạ. Thì con thấy hễ mà mỗi lần con xin cái gì cũng được hết trơn á, thành ra con mừng lắm. Thành ra bây giờ là như là mấy bữa trước mưa với sợ con nói chết rồi, không biết bữa nay mưa làm sao mà đi được. Thôi cứ đi. Xong cái thằng con nói chứ mẹ ơi, đừng làm nữa, Chúa biểu mình đi mình phải đi đi. À, ma quỷ đó nó giữ mẹ lại đó, mày đừng có làm nữa, đi đi mẹ. Đi là Chúa cho mình hết. Thì con vừa đi về nhà làm xong cái bữa đó là tối về đây làm lễ xong 9 giờ. Vừa về nhà cái khách gọi lại làm trăm mấy nữa. Thành ra nó chứ vậy là còn Chúa còn cho mình nhiều hơn nữa. Nó cho nhiều chuyện lạ lắm. Rồi con có nhiều giống như bị phạt này kia là bị qua hết. Chúa làm
phạt,
cho con.
Phạt cái gì chị?
Thì rồi nói vậy nè, con có cái tiệm nail. Rồi cái tiệm thì cũng chậm, nhưng mà mỗi lần mà có chuyện gì con lo buồn cái là con cầu Chúa. Cái bữa trước khi đó khoảng chừng trước khi đó khoảng một tuần lễ là có cô khách á, cổ hay tới làm mắt nhỏ chân mày này kia đó. Thì cô hôm đó cổ không đến, thì may cả năm mấy rồi không tới. Cái hôm đó là cổ lại cổ nói chứ trời ơi, chị tìm tôi mới bị phạt nhiều lắm, mấy ngàn không à, mà chị phải liên này làm dọn dẹp hết tất cả đi.
Cái phụ chính phủ nó phạt hả?
Dạ chính phủ phạt
vì làm
vệ sinh dơ, đó vệ sinh đó cũng như là máy móc này kia là cũ phải thay hết đi. Rồi cổ nói khoảng chừng có mấy ngày sau cái nó tất bo nó tới liền, nó tới liền. Cái xong cái nó lợi nó phạt thì con không có bị phạt. Thì nó nói chứ bây giờ chẳng lẽ tao tới cái tiệm mày không phạt gì thì kỳ quá, thì tao phải phạt cái gì. Cái nó lấy cái dụng bạn để cái hộp không có cái label cái nhãn á, cái nó lấy nó phạt 100 với kia 100 là 200 thôi. Cái nó tha, cái đi về chừng 15 phút nó ra khỏi cái tiệm. Mà thường thường á là bây giờ là 4-5 ngàn một cái tiệm nào dù không có sạch cái máy nó cũng trả phạt. Mà cái cô đó cũng đi lâu lắm, mấy năm này cũng không bao giờ trở lại. Tự nhiên trước đó còn tuần lễ cái Chúa tới rồi cái phòng facial con á, cái từ bữa đó đèn chớp chớp tắt tắt nó không vô nữa, không bị phạt luôn. Và em thấy cái gì
tôi không hiểu gì hết.
Thật ra Chúa làm những cái chuyện lạ
thế giới
lắm,
thế giới gì đó. Facial là gì?
Là mặt á, facial á thầy, là làm facial, làm mặt, làm da này kia, dưỡng da này đó. Thì cái phòng đó để cho nhổ chân mày này kia không thôi. Và bữa đó tự nhiên nó không cháy luôn, cái là nó không vô đó, không bị phạt. Thường thường là vô mấy đó cũng phạt nữa. Dạ, thành ra cái nhiều cái chuyện lạ giống như con là gì chồng cũng vậy đó.
Chuyện này chuyện lạ đối với tôi.
Dạ, thành nhiều. Mà trước khi đó khoảng một tuần lễ là báo cho con biết trước rồi.
Chú báo cho chị biết trước.
Dạ, cho người lại cho con biểu con làm liền đi. Mà mới làm thì thứ hai á, thì thứ bảy á là qua bữa tối từ 7 tới 3 giờ chiều đó. Thường thường là đâu cũng bo đâu, bây giờ 3-4 giờ nó đến đâu. Mà lúc 3-4 giờ tự nhiên đến bất ngờ.
Giờ cao điểm của Chúa.
Dạ.
Giờ Chúa thương xót.
Dạ, xong cái con trời con mừng quá trời luôn. Cái con cái hai ba con lại Chúa đọc kinh nữa.
Dạ. Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúc mừng Chúa. Dâng lên Chúa thương xót một tràng pháo tay, bám vào Chúa được như vậy. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay nha. Tạ ơn Chúa. Còn ai nữa không? Ai muốn cảm nghiệm hồng ân, có cảm nghiệm hồng ân mà muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân? À, chị Liễu, ok, mời chị nói về Chúa cho biết. Chị từ đâu tới thành phố nào? Ở miệt dưới.
Con ở Garden Grove.
Đúng là miệt dưới. Dạ. Dưới Long Beach.
Dạ, thưa cha, con lên đây thì hôm đó lễ Thánh Anh Phong Sô thì con á, nó đi làm cái nó bị lạnh, rồi lát hầu lạnh đó cha.
Nóng lạnh đó chị.
Dạ. Cái xong cái nó kêu chồng nó chở nó về thì con cũng thay, con nghe về, con nghe nói con cũng quýnh. Cái con mới nói thôi giờ tụi con về đây thôi để mẹ chạy lên tin cha. Thì lên cha thì cha mới nói thôi bây giờ chị về chị cầu nguyện cho nó đi. Rồi cha mới đặt tay cha cầu nguyện cho con, biểu về cầu nguyện cho nó. Thì con về tới nhà, tối con về tới nhà đó thì con cầu nguyện cho nó. Xong rồi nó hết lạnh nóng nữa. Mà nó chỉ còn ói thôi.
Hết nóng lạnh mà nó lòi ra ói hả?
Xong rồi sáng ngày á, con cầu nguyện lần nữa. Con cũng nói con theo ý của cha đó, cho con cầu nguyện cho nó. Thì con cầu nguyện cho nó xong cái nó cũng hết. Nó, rồi sáng ngày con cho nó uống nước Đức Mẹ. Thì nó hết.
Giọt lệ mai.
Dạ. Rồi với lại hôm đó con té ở đây. Té ở đây con bị gãy chân.
Gãy chân hả?
Nó làm như gãy vậy đó cha. Rồi sao cha cầu nguyện cái con bị sưng lên.
Cầu nguyện là sưng chân lên.
Nó không thấy gãy nữa mà nó sưng bự lên. Hết đó gãy, con đi về không lên. Được. Dạ. Đi về không được thì xong rồi con về cái tối đó con nó nhức quá. Con chịu không nổi cái con mới kêu lấy phone con kêu cha. Nó cha con nhức quá mà vừa nói vừa khóc. Thế xong rồi cái gặp không gặp cha nữa. Con mới quậy nước nó con uống chừng 5 phút sau à. Cái nó hết nhức. Hết nhất cái con ngủ thì sáng ngày nó cũng đỡ nó không có nhức nữa. Dạ. Nhờ nước Đức Mẹ.
Nhờ Đức Mẹ hằng cứu giúp. Cảm ơn chị, dâng lên Chúa Mẹ một tràng pháo tay. Cảm tạ Chúa Mẹ. Có lẽ nhiều người không biết quậy cái gì, nước gì không, mà sao mà uống vô hết nhức chân hả? Khóc quá xá. Đó là giọt lệ mai, tôi đặt tên cho là giọt lệ mai. Mai là tên Việt Nam của Đức Mẹ Maria. Còn giọt lệ khi mẹ thấy con đau thì mẹ khóc. Mà mẹ khóc, rơi nước mắt mẹ rơi xuống thì không. Uống đâu, nước mắt mẹ rơi xuống thì con hết đau. Đó là cái nước mà Đức Mẹ cứu giúp mà lần trước tôi có kể cho anh chị em đó. Tôi cũng bị đau, bị thống phong, bị gao nhớ không? Thấy không? Bị gao rồi tối hôm đó đau quá xá, đau quá sức. Để cái chân như thế nào á cũng đau à. Để thẳng, để cong, để như thế nào không có thể ngủ được. Đau quá xá thì lúc đó đó là chúng tôi mới cầu nguyện. Chúng tôi thấy cái bầu không khí đó trong cái phòng của mình thì giống như là không khí nó đánh vào nhau, đánh tóe lửa ra. Giống như đặc sệt về không khí, nó đặc sệt là như thần khí Chúa đến và bắt đầu thấy tỏa sáng ra, thấy Đức Mẹ của giúp. Đức Mẹ của giúp mẹ bồng Chúa Giêsu tới, mẹ cười mẹ nói con đi xuống dưới nhà bếp tu viện cũ đó. Con vào trong tủ lạnh, con mở ra lấy cái món này, ba món. Con bỏ vào trong cái ly, pha nước sôi vào trong đó, quậy lên, uống. Đọc kinh kinh mừng, tôi hết ngay tại chỗ. Thì tôi giới thiệu cho cái ông kia, thì ông kia ông đang bào chế ra. Vừa là nước và vừa là bột nữa. Nước là nước chuốt, nước trái cây. Thì ông Tony, ông Thành đó, ông đang bào chế ra, ông có công ty, ông bào chế thành bột nước. Thì khi mà tôi uống xong á thì anh này nè, anh cũng uống, anh cũng bị thống phong cũng mười mấy năm ha, anh cũng hết. Rồi ông Thành kia, ông kiến trúc sư cũng vậy, đau lưng cũng hết. Có nhiều người uống cái nước đó, nhưng mà không phải chỉ là đến cầu nguyện thôi. Anh chị em uống, bất cứ người nào có đạo không có đạo, có đức tin không có đức tin, uống vào hết đau. Có đúng không ông Tony? Và như vậy đó thì tôi đặt cái tên là giọt lệ mai hả. Sao? Lên đây. Ai bị đụng xe?
Loan đó cha. Hôm bữa con nói cha đó, cô Loan cô lên đây. Xong rồi cô nói để bữa nào cô đi được cô lên đây cô làm chứng. Uống đâu bữa trước bữa sau cái cô hết nhất à.
Hết đầu nhất, dạ, nhất xương bàn tọa bị đụng xe.
Dạ, bị nứt xương bàn tọa dạ. Rồi
uống vô là hết.
Dạ, uống vô hết nhất, nhưng mà cái chân cũng còn khó đi.
Nhưng mà uống vô sẽ thấy không? Tôi lấy làm lạ là bởi vì ở đây có mấy cha già đó. Đủ thứ thuốc hết, đủ thứ thầy hết đó. Trong khi đó có cha già bấu. Ngài bị cái tay, ngài nó cứ cứng như thế này nè. Một cái ngón tay nó cứng, nó không di động được. Ngài uống ngày hôm trước, ngày hôm sau là ngài cử động được. Lạ lùng lắm. Nước của Đức Mẹ cho. Tôi không có quảng cáo, nhưng mà đây để cho anh chị em thử đi sẽ thấy không? Thử đi nghiệm hỏi ông kia kìa. Không hỏi tôi có đưa cho cái công thức đó không? Anh Thành muốn làm chứng, lên đây làm chứng. Ông kiến trúc sư Lưu Thành đây là tác giả của cái ảnh này, anh xem thấy ông này làm tác giả đây.
À, thưa quý ông bà, hôm trước chuyện cha nhắc thì mới nhớ, mới đi chia sẻ, thì hôm rồi cũng quên mất tiêu rồi, hết bệnh rồi quên hết trơn, rồi không có chia sẻ được. Cứ mỗi năm có một cái mùa nào mà như là nóng quá đó, Thành kia anh bị gao, anh bị sưng trước, thì tôi chắc chắn là chắc tuần sau chắc tới tôi. Thì nó y như vậy, mà cha thì bị trước, kế đó tên Thành rồi tới tôi, cứ như vậy nó luôn luân phiên. Có bữa đó đau quá, tôi không biết phải làm sao, bị thuốc uống hết, đau quá, cái chân mình nó sưng lên đau quá, đi dài cũng được, phải đi dép không à. Rồi anh Thành anh có mua, anh cho tôi đôi dép nữa, thì cũng không hết luôn. Thì cha nói thôi đi lên cha pha nước Đức Mẹ cho uống, thì cũng nghe lời cha, lên thì cha cũng quậy cho uống. Một ngày sau cũng hết sưng, hết luôn. Mà hai lần, lần thứ nhất cũng bị như vậy, lần thứ nhì cũng bị như vậy, cũng hết. Rồi có một lần thì bị trật cái, bị giống như mình khiêng cái gì nó nặng đó, khiêng cái bục nó nặng đó, khiêng nặng quá cái nó bị, làm như nó bị trật cái xương hông á. Thì cũng đi lễ rồi cũng không có ngồi được. Cha thấy như vậy, cha mới nói thôi để đi lên cha pha nước cho uống, dắt xuống nhà bếp thì cha cũng pha nước Đức Mẹ cho uống, chứ không có uống thuốc gì hết, rồi về hết luôn. Đây là xin tạ ơn Chúa.
Chúng ta truyền giáo, chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ Đức Mẹ thôi. Cảm ơn Đức Mẹ. Đây là một cách thức để chúng ta truyền bá lòng Chúa thương xót và Mẹ hằng cứu giúp. Trong cái nước đó mà người ta cảm nhận được tình thương của Đức Mẹ đó, là chúng ta không phải là nói về tình thương mà nghiệm được tình thương nữa. Người ta uống nước đó, người ta cảm thấy được. Thì anh chị em muốn liên lạc với ông Tony, ông Thành Tony đó, hỏi ông, hay là bà Cố Sinh cũng có một số những cái vật liệu để anh chị em pha chế nước đó như vậy. Thì chúng tôi thấy là cần phải cao rao tình Chúa thương xót và làm việc đó. Okay. Được rồi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.